Chú thích của phần giới thiệu. 1. Tâm. Trong kinh A Hàm dịch là giác, kinh Nikaya dịch là tâm. Cốt lõi thuật ngữ này là sự suy tư, ngẫm nghĩ, lý luận, lý lẽ, suy nghĩ. Thực chất của tâm là sự nói thầm trong não, hay ta tự nói thầm về chủ đề nào đó. Như vậy, khi kinh nói không giác hay không tầm, có nghĩa không nói thầm trong não. 2. Tứ. Trong kinh A Hàm dịch là quán, kinh Nikaya dịch là tứ. Nguyên gốc từ này có nghĩa sự dò xét, quan sát, tư duy biện luận, cân nhắc. Thực chất là sự đối thoại thầm lặng trong tâm, hay ta tự nói qua nói lại với ta về chủ đề mà ta đương quan sát hay đương theo dõi, dò xét. Cả hai tiến trình tầm và tứ này là hai trở ngại hàng đầu đối với người chuyên tu định. Muốn khắc phục hay muốn làm chủ tâm ngôn, người thực hành thiền cần áp dụng một phương pháp đối trị với tầm và tứ là không nói thầm. Đây là cách huấn luyện tế bào não có quán tính mới. Đó là quán tính yên lặng. 3. Định không tầm không tứ. Không tầm, không lý luận xét đoán. Cốt lõi của thuật ngữ này là không nói thầm. Không tứ, không tư duy biện luận. Cốt lõi thuật ngữ này là không đối thoại thầm lặng. Định không tầm không tứ, định không có sự nói thầm, cũng không có sự đối thoại thầm lặng bên trong. 4. Cảm thọ, cũng gọi là thọ. Cảm nhận, cảm thấy, cảm giác. Nó là thành phần thứ hai trong con người và cũng là chướng ngại cơ bản của người tu thiền. Khi làm chủ được thọ, tánh tự nhận biết sẽ có mặt. Qua đó, ta sẽ có kinh nghiệm chánh niệm, chuyển hóa nội tâm, thân tâm hài hòa và những tiến trình định cao hơn như không định, vô tướng định, vô nguyện định. Nói chung, tất cả loại định đều đặt trên nền tảng làm chủ thọ. Chỉ vì khi thọ yên lặng, tưởng, hành, thức đều yên lặng. 5. Tâm thuần nhất. Tâm không có mặt ý thức, trí năng và suy nghĩ, chỉ có tánh giác hiện hữu. Nó là nền tảng của tất cả tiến trình định trong Phật giáo Nguyên Thủy, trong đó thọ đóng vai chính yếu. 6. Xả. Nghĩa chính của từ xả là bình thản, thư thái. Trong nghĩa khác, xả có nghĩa sự từ bỏ, buông bỏ. Ngoài ra, trong từ xả có ba nghĩa. 1. Sự thăng bằng hay cân bằng tâm. 2. Dòng an tịnh tâm. Và 3. Sự không cố gắng tâm. Sự không thăng bằng tâm là tâm chán nản hoặc tâm hồ hởi, phơi phới. Hai tâm này nếu thường xuyên xảy ra, ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được trạng thái xả, bình thản, thanh thản. Thông thường người chưa biết tu thiền, hai tâm chán nản và hồ hởi thường xảy ra. Thí dụ, gặp chuyện bất toại nguyện thì chán nản, gặp chuyện thỏa mãn tâm ý thì hồ hởi. Không bao giờ tâm họ trụ trong trạng thái bình thản. Vì vậy, chán nản và hồ hởi cũng là biểu tượng vọng tâm, còn xả là biểu tượng chân tâm. Tuy nhiên, khi thực hành thiền, nếu cố gắng tập trung tâm vào đối tượng, dòng an tịnh tâm sẽ không thể nào xảy ra, và như thế cũng không phù hợp với xả. Chính vì thế, xả cũng có nghĩa không cố gắng. Đây chính là lúc thiền gia ở trong trạng thái thư giãn hay đã thành tựu làm chủ tầm tứ, tức là không nói và không bị cảm giác hỷ lạc chi phối. Sau thời gian dài cố gắng dụng công miên mật để làm chủ ngôn hành và ý hành. 7. Định uẩn. Khối định, trạng thái định vững chắc với niệm biết rõ ràng môi trường chung quanh mà tầm và tứ hay tâm sở không còn khởi lên. Thân không mệt mỏi, tâm không rối loạn. Nơi đây vắng mặt tự ngã và ý thức, chỉ hiện hữu tánh nhận thức biết rõ ràng và rất vững chắc. Tác dụng chính của định uẩn là đào thải lậu hoặc, cân bằng thân tâm và thăng hoa trí tuệ tâm linh. Nói chung, định uẩn được đặt trên nền tảng tâm bất động, tức tâm ta tha. Chú thích của chương 1. Đoạn 1. 1. Đời sống phàm tục. Đời sống bận rộn với những công việc hàng ngày có liên hệ giữa cá nhân và những người chung quanh, hay giữa cá nhân và môi trường sống, hoặc giữa cá nhân và các đối tượng. Phần lớn những công việc này luôn luôn tác động vào ngũ quan và ý căn con người, làm cho trí năng và ý thức, nói chung là tâm con người, không lúc nào được bình thản hay thanh tịnh. Suy nghĩ, tính toán, vạch kế hoạch, thiết lập chương trình, đối phó với tình huống, đề phòng việc không may, thương yêu, ghen ghét, sân hận, lo âu, sợ hãi, đấu tranh điên đảo là những đầu đề mà trong cuộc sống phàm tục con người phải va chạm. Phản nghĩa với đời sống phàm tục là đời sống thánh thiện hay đời sống xuất ly. Đây là cuộc sống của người thực sự dấn thân trên đường giác ngộ và giải thoát. 2. Dục lạc thế gian. Những điều ham thích và khoái cảm làm hấp dẫn giác quan. Thông thường, dục lạc thế gian được liệt kê như những thứ vật chất xa hoa, lộng lẫy, dâm ô trác tán, bài bạc, hút sách, ăn uống cao sang, hương thơm ngào ngạt và những thứ giải trí hấp dẫn tác động vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cuối cùng, tác dụng của những thứ dục lạc đó làm cho tâm con người say mê, khó có thể từ bỏ được. Lậu hoặc hay tập khí được hình thành trên cơ sở này. 3. Cái bị sanh. Thuật ngữ chỉ cái biết được sanh ra là nhờ vào đối tượng. Thí dụ, tri giác, cảm thọ, suy nghĩ, tính toán, phân biệt, ước muốn, lo âu, phiền muộn, sở dĩ được khởi ra từ nội tâm vì thông qua các căn chạm trán đối tượng nên chúng mới sinh ra. Nếu không có đối tượng chạm vào ngũ quan và ý căn, suy nghĩ, tính toán, lo âu, phiền muộn hay phân biệt không sinh ra. Do đó, chúng được gọi là cái bị sanh. Ngoài ra, những thứ vật chất khác như nhà cửa, xe hơi, tivi, đồn điền, ruộng, vườn, súc vật, vợ, chồng, con cái, vàng bạc, kim cương cũng là những thứ bị sanh. Tất cả những thứ đó không phải tự nhiên có trong cuộc sống của ta. Do ta muốn có, muốn tạo, muốn sắm, muốn gầy dựng nên chúng mới có. 4. Cái vô sanh. Thuật ngữ chỉ tánh tự nhận thức biết. Đây là cái biết không tùy thuộc vào đối tượng, cũng không tùy thuộc vào sự ước muốn. Nó vốn có sẵn và có thường trực trong mỗi con người. Nhưng con người vì bị nhiều mạng lưới tâm phàm tục bao vây nên không thể nào nhận ra. Trong nó không có phiền não và đau khổ, cũng không có cái ta làm chủ thể. Đạo sĩ Cồ Đàm muốn đi tìm nó để thoát ly khỏi luân hồi sinh tử. Cuối cùng, trải qua gần 6 năm gian khổ, Ngài mới thực sự toại nguyện. 5. An lạc. Niềm vui sướng trong sự bình thản nội tâm nhờ thâm nhập được lời dạy của Phật, như thông suốt tính vô thường, vô ngã của vạn pháp, hoặc gìn giữ 6 căn không cho dính mắc với 6 trần, hay giữ chánh ngữ trong mọi trường hợp, tức là nói lời chân thật, nói lời hòa hợp, không nói lời đố kỵ, dèm pha, không nói lời giả dối, vu khống, hại người. Kết quả cụ thể của an lạc nhờ ly dục và ly bất thiện pháp, hoặc nhờ tạo ra được sức định vững chắc. Ngoài ra, người đạt được làm chủ tâm ngôn, tức là không nói thầm trong não, cũng tạo ra được sự an lạc cho chính mình. 6. Pháp có nhiều nghĩa, trong trường hợp này là phương pháp. 7. Giáo pháp, lời dạy của Đức Phật Thích Ca được ghi lại trong kinh. 8. Căn cơ, năng lực tinh thần, khả năng bẩm sinh hay khả năng sẵn có của mỗi con người. Khả năng này vốn được hình thành trên quy luật nghiệp của cá nhân. 9. Tánh giác, bản giác của tự thân ta. Nó là cái ngầm biết, biết lặng lẽ, biết không có diện dẫn, biết không lời, đối nghịch với tự ngã. Nó không tách rời khỏi cái bề ngoài được biểu lộ từ nơi con người qua những mức độ nhận biết, nhưng nó không khởi lên từ một tiến trình dư ý thức, vì nó có từ lúc ban đầu, được gọi là thủy giác, và bao trùm đối với tất cả các tiến trình biết không lời của nó. Nó không được làm ra hay không được sáng tạo, nó nằm ngoài lĩnh vực của sự biết phân biệt của ý thức, biết của trí năng và trí thông minh, đồng nghĩa với tâm của Bậc Thánh. Thiền Tông gọi nó là chân tâm, nó chính là cái tự nhận biết của con người, gồm ba cơ chế: tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. 10. Pháp bảo, lời dạy quý báu hay phương pháp quý báu. Đây là những lời dạy hay phương pháp của Phật hay của các vị tổ sư thiền, có khả năng giúp người thực hành đạt được mục tiêu mà chúng ta nhắm đến. 11. Thực tướng vạn pháp, tướng chân thực hay bản thể chân thực của tất cả vật hay tất cả hiện tượng thế gian. Đối với Phật Pháp, tướng chân thực của vạn pháp là trống không hay không tướng. Vì tất cả hiện tượng thế gian hay vạn pháp đều nằm trong quy luật duyên sinh, không có vật nào có bản thể cố định của nó. Nhưng trong đó có một cái không tùy thuộc vào quy luật duyên sinh, nó chính là cái ta-tha-ta. 12. Ngã chấp, chấp vào cái ta là thật, và những gì do cái ta sở hữu đều xem là thật, trường tồn và trên hết. Từ đó sinh ra bệnh bám chặt vào những gì do ta sở hữu, từ xác thân, của cải vật chất đến người thân thương và những quan điểm hay tư tưởng. Đây là thứ bệnh tâm lý của tất cả con người chưa giác ngộ hay chưa thông suốt giáo lý vô thường, vô ngã trong đạo Phật, dù bề ngoài người ấy nói rằng mình thông suốt Phật lý. Phần lớn người mắc bệnh ngã chấp là người thấy cái ta của mình là thật, cao quý và tài giỏi hơn tất cả cái ta của người khác. Người này mang mặc cảm tự tôn, thích tranh hơn với người khác, thích bảo vệ quan điểm của mình, thích sống vì mình hơn là vì người. Bệnh này dễ tạo ra tư tưởng độc tài, ngoan cố và mù quáng trong việc xử thế. Vì người có bệnh này không biết phục thiện, không thấy chỗ sai lầm của mình, trái lại chỉ nhìn thấy sai lầm của người khác để công kích và nói xấu. Nếu tu thiền mà bệnh ngã chấp chưa trừ được, người này không bao giờ cảm nhận được sự an lạc nội tâm và kinh nghiệm được sự có mặt của tánh giác trong sinh hoạt hành thiền. Định và huệ đối với người này là điều xa lạ. 13. Ngã dục, thú vui nhục dục của cái ta. Đây là lòng ham muốn của cái ta về tài, sắc, danh, thực, thùy, hay về tiền bạc, của cải vật chất, sắc đẹp của người khác phái, hay thú vui xác thịt, danh lợi, địa vị, chức tước, hay danh thơm tiếng tốt và ăn uống, ngủ nghỉ. 14. Ngã mạn, kiêu hãnh, khinh chê người khác, xem người khác không thông minh hay không có trí tuệ bằng mình. Bồng bột và kiêu căng bất cứ nơi đâu là đặc tính của ngã mạn. Đây là bệnh tâm lý mà hầu hết tất cả người tu cũng như chưa tu thường mắc phải. Mặc dù họ có sự giác ngộ về nguyên lý vô thường và hư giả của cái ta, chỉ khi nào đạt được tâm định kiên cố, bệnh này mới chấm dứt. Vì lúc bấy giờ, lậu hoặc hay tập khí tự tôn, tự cao, tự đại mới thật sự bị đào thải. 15. Về nhà. Thành ngữ thiền ám chỉ một trong bốn nghĩa. 1. Cách thực hành thẳng vào tánh giác. 2. Hội nhập vào tánh giác. 3. Làm cho tánh giác hiển lộ. 4. Làm cho tâm ta tha có mặt thường trực. 16. Ngôi nhà vô sanh. Thành ngữ ám chỉ tánh tượng nhận thức biết. 17. Nhân duyên thế gian. Những mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội. Với thiền, nhân duyên thế gian càng nhiều, việc dụng công tu thiền càng gặp nhiều trở ngại, vì tầm tứ cứ khởi lên liên tục. 18. Tri kiến thế gian. Gồm những kiến thức thế tục như sách báo, thông tin trên TV, truyền thanh và Internet. Với thiền, tri kiến thế gian cũng gây trở ngại cho người mới tu, vì những dữ kiện sách báo, tin tức, vân vân cứ luân phiên xuất hiện trong đầu ta. Do đó, vọng tưởng không lúc nào ngưng động.